Thiên Chúa không bỏ rơi một ai. Đức mẹ có cho cô biết lúc nào sẽ có tỷ kiến xảy ra trên đồi hiện ra hoặc trên núi Kaisavat chứ?
Vâng, người cho biết sẽ hiện ra ở đâu và vào lúc nào tại Purpado hay là Rizavat.
Ngoài ra, cô được thị kiến mỗi ngày à?
Vâng, mỗi ngày.
Mỗi lần thị kiến kéo dài bao lâu?
Bất cứ ở đâu thì thị kiến kéo dài từ 5 phút đến nửa tiếng tùy lúc.
Chúng ta đã trải qua một cuộc chiến tranh, dân chúng đau khổ quá nhiều và hiện nay họ đang lo lắng về tương lai, về công việc làm ăn, về đời sống của họ. Thực tế, ai ai trên thế giới đều lo lắng về công việc, công ăn việc làm, về lương lậu và về tương lai của họ. Chung chung, đâu đâu cũng chạy và tất bật, hối hả làm thế nào để cho cuộc sống như thế được hòa nhịp với những gì Đức Mẹ yêu cầu.
Người ta quá lo lắng và ưu phiền, có quá nhiều nỗi sợ mất mát, nhưng người ta không nên sợ. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc một ai cả. Chúng tôi ở đây, Mẹ Du, đã trải qua kinh nghiệm của cuộc nội chiến ấy. Chúng tôi là một bằng chứng cho điều đó. Mỗi người chúng ta nên tự xét mình, nên dành thời giờ cho gia đình, phó thác mình cho Thánh Ý Chúa, và để người dẫn dắt. Ai chỉ lo đôn đáo bon chen vì của cải, vật chất, sẽ là một người nghèo gấp ngàn vạn lần người khao khát sự giàu có thiêng liêng. Không gì mạnh hơn thần khí Chúa và tình yêu của Đức Mẹ. Chúng ta phải biết rõ về điều này. Nếu chúng ta tìm kiếm các điều trên, lòng chúng ta sẽ phấn khởi và mọi khó khăn sẽ biến tan. Nếu bây giờ ông cho tôi tất cả thế giới, tôi sẽ nói với ông, không, xin cảm ơn, tôi không cần. Với cái tôi đang có bây giờ là tôi được hạnh phúc hơn và không ai có thể hạnh phúc hơn tôi. Vì bao lâu bạn bằng lòng với cái hiện tại bạn có, bạn sẽ tiến bước. Nhưng nếu bạn ham vơ vét, bạn sẽ mất ngay cả cái bạn đang có.
Phát thải là một vấn đề lớn trong thế giới ngày nay. Cô nói với Đức Mẹ về vấn đề này không?
Có một lần, Đức Mẹ nói với tôi là những người phá thai phạm một tội trọng, những kẻ bị giết bởi cách này là những thiên thần nhỏ. Ai đã ra tay làm việc phá thai, ấy thì phải chịu một trách nhiệm về cái chết của chúng. Ai nấy nên tự đặt câu hỏi là đã có bao nhiêu người bị giết trong chiến tranh và bao nhiêu kẻ bị giết trong bụng mẹ. Những người bị giết trong chiến tranh được khóc thương, nhưng những đứa bé vừa mới tượng thai thì bị coi như là kẻ chúng không phải là người. Không có sự khác nhau giữa một kẻ bị giết trong chiến tranh với kẻ bị giết bởi phá thai. Trách nhiệm đều ngang nhau, nhưng lương tâm con người xem ra đã sai lạc hoàn toàn rồi.
Các thị nhân là tông đồ của sứ điệp Đức Mẹ, và những linh mục nào đã chấp nhận sứ điệp thì cũng vậy. Những tín hữu nào đã tiếp nhận sứ điệp thì cũng là người truyền bá sứ điệp. Vậy, cần phải làm gì để loan truyền sứ điệp?
Mọi người đều được kêu gọi để lan truyền sứ điệp của Đức Mẹ, cũng như chúng tôi được Thiên Chúa chọn để mang sứ điệp đến cho dân chúng. Đức Mẹ nói, Mẹ lấy làm vui lòng khi có người hành hương đến Mễ Du, nhưng Mẹ nói, Mẹ vui sướng hơn khi họ đón nhận sứ điệp với con tim và sống sứ điệp, và như vậy họ sẽ loan truyền sứ điệp cho người khác qua đời sống và rương tốt của họ.
Đức Mẹ có một sứ điệp đặc biệt cho những người ấy không?
Tiếp nhận sứ điệp là một ân huệ lớn lao do Đức Mẹ ban cho. Người nào đã tiếp nhận sứ điệp thì cũng được ban cả ơn đi loan truyền nữa.
Thời gian đầu của cuộc hiện ra, các thị nhân gặp khó. khăn với giới chức quyền. Nhưng ngay cả ngày nay, vẫn còn có những người nhìn vào sự việc với cái nhìn nhạo báng. Cô có thấy khó chịu khi gặp loại mặt loại người như vậy không?
Các thiện nhân khác và tôi không bao giờ có vấn đề với giới chức quyền. Đúng hơn, chính giới chức quyền mới có vấn đề đối với chúng tôi. Liên quan đến hoàn cảnh của chúng tôi, chẳng phải tôi, cũng chẳng phải một ai trong các thiện nhân đã làm điều gì xấu. Chúng tôi không phiền hà ai, nhưng giới chức quyền thì lại khó chịu. Chúng tôi luôn bình thản, và chúng tôi thường nói với các giới chức quyền những gì tôi đang nói với ông bây giờ, hay những gì mà tôi nói với hết mọi người từ 15 năm qua. Việc họ không muốn chấp nhận lời chúng tôi nói là việc của họ. Người nào có cái nhìn nhạo báng đối với sứ điệp và việc hiện ra của Đức Mẹ là tự nhạo báng chính mình, chứ không chế nhạo chúng tôi. Đã đến lúc có cơ may cho cả người ấy cũng được ăn năn hối cải.
Với những sứ điệp tại Mễ Dư, Đức Mẹ thúc giục người ta thay đổi bằng nhiều đường lối. Vậy phải làm gì để dân chúng có thể tham gia nhiều hơn vào việc đón nhận sứ điệp và vào việc thay đổi đời sống?
Đức Mẹ hằng liên lỉ kêu gọi chúng ta đón nhận các sứ điệp. Người thường vẫn nói là chúng ta sẵn sàng tiếp nhận các sứ điệp một cách mau lẹ, rồi sau đó lại nguội dần. Thôi, không sống sứ điệp nữa. Như thể họ đâm ra mệt mỏi, nhàm chán. Đức Mẹ nói người sẽ vui sướng hơn nếu chúng ta thay đổi trong trái tim, trong nội tâm chúng ta từ từ, chậm chậm. Nếu chúng ta nói chúng ta sẵn sàng thay đổi và tiếp nhận ân huệ này, Thiên Chúa sẽ tìm cách giúp chúng ta bền đổ. Vậy sẽ không có vấn đề gì cả. Điều chú ý là chúng ta phải quyết định.
Cô và các thị nhân khác đều được gặp Đức Mẹ mỗi ngày, tức là được tiếp xúc với thế giới bên kia, với thiên đàng, có thể đem cuộc sống này so với cuộc sống đang chờ đợi chúng ta bên kia thế giới không?
Đức Mẹ nói là tuy chúng ta đang trên trần gian, chúng ta vẫn có thể sống cảnh quy hoàng, thiên đàng, luyện tội hay quả ngục, tùy ở mỗi người quyết định chọn lựa cái nào. Cũng vậy, Đức Mẹ còn nói là ngày nay trên trần gian, có nhiều người nghĩ rằng chết là chấm dứt mọi sự. Chính Đức Mẹ đã xác định rằng chúng ta chỉ là lữ khách tạm trú trên trần gian và không bao giờ chúng ta có thể so sánh thế giới này với những gì đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng.